Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ chùa Quan Âm, sư cô trụ trì chùa Trình Thủy cùng tất cả quý thầy quý cô hiện diện, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2015. Một lần nữa chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại chùa Trình Thủy, thành phố Montreal, tiểu bang Quebec, Canada. Kỳ trước Pháp Hòa đến thì Pháp Hòa thăm và nói chuyện tại chùa Địa Tạng, chùa Linh Sơn, Bảo Định Từ Quang. Kỳ này thì chúng ta nói chuyện tại chùa Trình Thủy, và ngày mai thì tại Am Hương Vân ở Lê Ba. Chiều hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị Pháp Hòa thấy quý vị đông đảo vui quá, đi ăn Trung Thu phải không? Hôm nay là ngày 14 tháng 8 âm lịch, phải không? Ngày mai là rằm Trung Thu. Thì theo lệ là chúng ta tổ chức Trung Thu theo truyền thống Á Đông. Lễ Trung Thu thì không có dính dáng gì đối với truyền thống trong Phật giáo. Tuy nhiên, đạo Phật đến đâu thì hội nhập với truyền thống của mỗi quốc gia đó. Và hay hơn nữa là chế tác làm cho cái buổi lễ đó thêm cái phần ý nghĩa. Ví dụ như là ở trong Phật giáo, chúng ta không có nghi thức cúng linh, nhưng mà đạo Phật là dạy chúng ta là hiếu thảo. Thì khi đạo Phật về đến Trung Quốc, về đến Việt Nam, thì nước Việt Nam và nước Trung Hoa cũng nói đến hiếu thảo. Và cái phong tục cúng cơm cho ông bà, đó là truyền thống của Việt Nam. Thì khi mà đạo Phật đến thì thấy hội nhập được. Bởi vì đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật, con người con hiếu là Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Cho nên Việt Nam đề xướng hiếu thảo, đạo Phật cũng hiếu thảo. Thì bây giờ thay vì chỉ bày cơm lên cúng, không có tụng kinh, thì Phật giáo bắt đầu soạn ra một nghi thức cúng linh. Rồi trong khi cúng linh như vậy thì truyền thống là rót rượu cúng ông bà. Thì Phật giáo nói thôi đừng có uống rượu, xỉn ăn không được, uống trà. Cho nên mình mới cúng trà, phải không? Trong khi cúng trà thì mình chỉ rót trà rồi mình nói câu mời ông bà về uống trà. Thì Phật giáo chúng ta viết thêm một bài kệ đi đôi với cái lễ chân dân trà đó. Ví dụ như trong lúc mà rót trà thì thầy chủ lễ xướng một câu nhắc nhở mình trên cái chuyện đời đạo. Ví dụ cái câu cuộc đời tựa thể chiêm bao, công danh phú quý hơi nào mà mong, cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Nghe câu đó, người sống siêu không? Siêu. Siêu cái phiền não. Hồi nãy giận, nhưng mà nhờ nghe câu đó cái tự nhiên thôi, buông xả hết. Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Mình nổ chừng nào thì xác nhiều đấy. Thôi nổ ít ít thôi. Thì khi mình sống mình siêu, tức là khi mình sống mình siêu cái phiền não. Siêu là vượt ấy. Khi mình vượt cái phiền não thì cái tâm mình nó an không? An. Như vậy thì cầu siêu cũng là cầu an. Khi tâm mình an thì mình vượt, không có phiền não. Hay nói cách khác là nếu mình đang phiền não mà mình vượt được phiền não thì tức khắc mình an. Khi mình chưa siêu thoát được phiền não thì những cái dính mắc, những cái chấp trước thì mình còn khổ. Mà khi mình hết khổ tức là tâm mình an. Vậy thì nói như vậy để đại chúng thấy rằng Phật giáo không có rời dân tộc. Phật giáo đi đến đâu, dân tộc nào có lễ nghi gì, Phật giáo hội nhập với lễ nghi đó. Nhưng mà giải thích có thêm để làm cho cái đạo đó, cái lý đó nó càng thêm sáng tỏ. Đêm nay là đêm Trung Thu, 14 là bắt đầu trăng tròn, ngày mai rằm là trăng tròn, 16 cũng tròn trăng. Thế mà rằm á, rằm là trăng tròn, mà 16 thì phải gọi là tròn trăng. Tại vì nó đẹp, nó đẹp mà không có danh từ nào diễn tả nữa thì phải nói ngược lại, tròn trăng. Hôm nay chúng ta nói trăng. Trăng xuất hiện trong kinh của Phật, trong những bài tán tụng, trong những thơ. Mà quý vị biết không, người nào mà người ta có tâm hồn làm thơ, trăng là một đối tượng cho cái thi sĩ dễ làm thơ. Chẳng hạn như thi sĩ Hàn Mặc Tử, ai mua trăng tôi bán trăng cho. Còn mấy câu kế thì quý vị biết rồi. Thà nữ ra trăng luôn luôn là một cái đề tài. Bởi vì trăng là một hình ảnh rất đẹp. Thí dụ ở trong một cái bài sáng nói như thế này: người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Bởi vì trăng thì luôn luôn sáng, trăng không bao giờ tối. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thấy được trăng là do cái gì? Do mây. Cho nên lấy cái hình ảnh đó để biểu tượng người đời sống phải tri cơ. Tri cơ tức là phải biết được cái cơ duyên của mỗi việc. Gương lưu là vì bụi. Bởi vì sao? Cái kiến có bao giờ nó bị mờ không? Không. Nhưng mà do cái gì mà chúng ta không thấy được cái gương cho rõ? Do bụi. Nhưng mà thưa nay khi mà chúng ta lấy cái khăn mà chúng ta lau đó, thì chúng ta đã lau cái gì? Lau kiến. Chúng ta nói trật, bụi nó bám trên kiến, thì khi lau là phải lau bụi. Nhưng mình cứ nói lau kiến, phải không? Người đời sống phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mấy. Lấy cái biểu tượng. Bây giờ mình nói cái ý chính này, lấy cái hình ảnh đó rồi phải nói cái gì mà tôi muốn nói phía dưới này nè. Chở che nhờ đức cao dày. Nếu mình muốn được an ổn phải nhờ cái đức tu, chứ không phải cái tài mà được. Người có tài mà không có đức thì chữ tài liền với chữ tai một vần. Vậy thì tài cần nhưng mà không bằng cái đức. Cái đức mới quan trọng. Vậy là bốn câu đó rất hay. Người đời sống phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây. Đó là hình ảnh. Bây giờ nói cái chính muốn nhắc nhở mình nè: chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Đâu có ai làm phiền mình đâu. mình vốn an tĩnh mà, mình vốn trong sáng như trăng. Nhưng mà tại vì mình cứ chiêu, nghiệp báo chiêu hoài không biết gì. Đang ngồi đó mắc mớ gì mình. Mình ngồi đằng kia mình yên ổn đi. Không, tục thiều, coi cái thứ ngồi thấy ghét không? Phải không? Đâu mắc mớ tới mình ta, nghĩa là mình cũng ngốc, ta cũng ngốc, mà mình không yên. À, rồi mình vô đây mình tụng kinh, người kia cũng tụng, mình cũng tụng, rồi cũng thiều. À, cái giọng tụng vậy nó cứ thé. Có phải vậy không? Vậy thì cái gì làm cho mình phiền não? Tự mình, phải không? Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy, mình ngồi đó mình tụng kinh là mình biểu lộ cái tướng tu. Nhưng mà tu hay không, cái tâm mình này nè, nó có khởi gì đâu. Dẫu tu cho mấy chẳng tài sụp tập, đường mê xin chớ bước lầm. Đường mê là gì? Mê lộ. Còn chúng ta bây giờ, ta hỏi anh đạo gì, mình nói mình đạo gì? Đạo Phật. Phật là giác, đạo là con đường. Như vậy thì chúng ta theo đạo Phật không có nghĩa là chúng ta theo một tôn giáo, mà chúng ta đang đi trên một con đường giác ngộ. Mà giác thì nó ngược lại với đó. Cho nên nhiều khi mình lầm, mình nói mình đạo Phật. Đạo Phật là giống như đạo gì, đạo này, đạo kia vậy đó. Nhưng mà cái đạo đó chưa. Cái đạo mà đạo Phật muốn nói là Phật là giác, đạo là con đường. Chúng ta là những người đang đi trên con đường sáng, biết rõ con đường đó. Danh từ Phật học gọi là đường giác ngộ, bởi vì Phật nghĩa là giác ngộ. Cho nên thành Phật là gì? Khi nào tâm mình hoàn toàn giác ngộ, sáng biết. Thưa đại chúng, lần nào Pháp Hòa về đây, ngoài những cái buổi pháp thoại, thì Pháp Hòa được nhiều gia đình liên lạc mời vào bệnh viện để thăm bệnh. Kỳ này cũng không ngoại lệ. Sáng giờ là đi thăm bệnh không? Rồi vô trong đó thì Pháp Hòa ngồi và nói chuyện với người bệnh. Dù có một đạo hữu đó đi vô thăm, thì ông nói ông có được pháp danh là Minh Dũng. Pháp Hòa nó nói Dũng á, nghĩa là dũng mãnh. Tại sao mình phải dũng mãnh? Cái người dũng mãnh là không phải đánh ai, không phải lấn nghiến ai, mà dũng mãnh cái gì? Biết cái thân này, thân là phải có bệnh, mà không để cho cái thân bệnh nó khổ mình, nó hành mình, người đó dũng. Mà do đâu mà dũng được như vậy? Do cái minh. Minh là sáng. Cho nên Minh Dũng là người sáng rõ. Mà rõ rồi thì vượt. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, ngồi có tê chân, có mỏi lưng, nhưng mà khổ không? Tại sao? Vượt được hết. Tại vì tôi cứ muốn. Cái gì mà tôi muốn nó khác hơn là tôi bị. Tiếng Mỹ nó rõ I want hay là I have to. Cái gì mình I have to do, it's more different than I like to do, I want to do. Cái gì mình muốn là được. Cho nên cái muốn đó, nhà Phật gọi là dục, phải không? Mà dục này mà dục hướng thượng gọi là muốn tốt. Có nhiều người ta sống cả đời người ta dục hướng hạ. Cái đó là Phật nói vậy. Cho nên còn là người là còn muốn. Nhưng mình phải có cái trí tuệ để mình biết mình muốn cái gì. Ví dụ mình muốn tu, muốn tu thì phải vượt cái phiền não. Đó là cái một cái bài sáng. Mà thưa đại chúng, Phật á, Phật có cái đó, mình có không?
Có.
Phật như một vầng trăng, tâm thanh tịnh của mình như một dòng nước. Chùa này tên là Trừng Thủy. Trừng là gì? Lắng trong. Thủy là nước. Trừng Thủy nghĩa là nước lắng trong. Mà nước lắng trong là gì? Là cái tâm tịnh của mình. Khi mà cái tâm mình tịnh rồi á, thì cái gì nó rọi xuống nó thấy trắng. Còn nếu như mà chăng mà cái nước của mình mà nó lều vều vậy, nó cứ động hoài thì chăng có soi đẹp được không?
Không.
Cũng như thế, dù cảnh có đẹp mà tâm chưa tịnh thì tự nhiên không đẹp. Cho nên người ta mới có cái câu thơ đó: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái cảnh vốn nó không có buồn có vui gì hết á, nhưng mà do mình, hễ mà tâm mình vui thì tự nhiên mình thoải mái, thấy cảnh gì cũng đẹp. Khi mà tâm vui còn ăn cơm nước tương cũng khen ngon, khi mà tâm buồn ăn bào ngư như cá cũng chê vợ, thậm chí nó nuốt không trôi. Tại sao không trôi? Mặc dù đang hút canh mà nuốt không trôi, tại tâm buồn. Cho nên trong kinh thi có một bài nữa: Bồ Tát thanh lương nguyện, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ đề ảnh hiện trung. Đó là cái tâm của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát như một vầng trăng đẹp, gọi là Bồ Tát thanh lương nguyện. Du ư tất cánh không, đi ngang qua một cái cảnh rất là trống vắng, vì diễn tả cái cảnh vậy đó, trăng đi ngang qua một cái cánh đồng, một cái chỗ rất đẹp. Đó là cái hình ảnh ví dụ nghe. Bây giờ nói mình nè: chúng sanh tâm cấu tận. Nếu chúng sanh mình cái tâm mà bỡn nhơ, nó tận nó trừ đi rồi, thì lúc đó Bồ đề ảnh hiện, sự giác ngộ nó hiện ra đi. Bài thơ đó được dịch ra tiếng Việt: Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Tại mình đang nói trăng. Bồ Tát thanh lương nguyện, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ đề ảnh hiện trung. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Có nhiều vị nói: sao tôi học kinh hoài tôi học không thuộc, để tâm có tỉnh đâu thuộc. Vậy mà coi phim Hàn Quốc nhớ tên hết trơn. Kim Suko, Sako Kim, nhớ hết trơn. Mà nội có mấy ông Bồ Tát trong chùa thôi mà nhớ cũng hết tên. Nói sao chùa nhiều tượng có biết khấn gì thôi, nó Nam Mô Lũ Khủ Phật, Nam Mô Hàng Hà Sa Số Phật. Khi tâm mình tịnh, tức là lòng mình lắng, mà lắng thì khinh nó mới rớt vô được. Còn mình đủ thứ chuyện, lo ngày không đủ, tranh thủ lo đêm, lo bảy rồi lại lo ba, lo cao chỗ muộn, lo già hết duyên, lo đủ. Mà chính cái lo đó cho nên tâm mình không. Hồi nãy cái chú Phật tử đó, chú mới nói: hôm nay thầy vô thăm con, thiệt là ngàn năm một thọ, con không thể nào con ngờ được thầy vô thăm con. Bây giờ con không biết nói gì với thầy hết, thôi con Nam Mô Di Đà Phật. Ăn tiền chỗ đó, không phải là nhiều là đủ. Bây giờ đừng nhớ gì nữa hết, chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Tại vì nhớ những cái khác là phiền não, chỉ có nhớ cái ông đó là không có phiền não thôi. Còn mình nhớ người nào cũng phiền não hết. Tại vì nếu mình nhớ người đó mà người không nhớ mình đó, thì mình sao? Mình buồn. Mình trong người đó vô thăm mà người đó không trong thì mình buồn. Mình nghĩ người đó vô 1 giờ và tới 5 giờ mới vô, cái hờn mát rồi nó xong ở nhà luôn đi. Thế này thế kia. Cho nên nhớ, có đối tượng để nhớ là có phiền não. Cho nên á, ở trên bàn thờ Phật, bên này cây đèn, bên này cây đèn, hai cây đèn, Phật có cái sáng suốt đó, còn đây cũng sáng suốt như vậy, hai cây ngăn nhau. Có bao giờ mình để cây đèn cao đèn thấp đâu, hai cây đèn phải giống nhau, như nhau dọc mũi ngang mày. Mình với Phật giống vậy đó, Phật cũng lỗ mũi dọc về nè, ngang cái chân mày. Nhưng mà tâm phàm tâm thánh cả hai chẳng đồng. Cái tướng thì nó giống mà cái tâm nó chẳng, có phải không? cũng giống như mình, cũng do mình, cũng do cha mẹ sanh ra mà khổ nói. Mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Nên nhà thơ nói, em nói gì đây? Bữa nay em lặp lại thôi. Trăng rất đẹp. Một lát hồi nãy Pháp Hòa trước khi vô đây, xe đậu trước bên này, Pháp Hòa nhìn lên thấy trăng tròn. Mà mình á, mình lấy trăng mình khen, mình khen. Chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Nhưng mà cái đó là nghĩ thôi. Perception. Mà tất cả cái perception nào, cái tưởng nào thì cũng đều là vọng. Vọng tưởng. Mà hễ vọng tưởng tới hồi gặp rồi, cái trời ơi, tôi muốn cứu cánh niết bàn. Chịu không nói. Thấy cái gì tưởng là vọng. Bây giờ mình khen Phật, mình người đời, người ta lấy mình lấy trăng mình khen người đẹp để được lòng người đẹp. Bây giờ mình lấy trăng khen Phật. Khen sao? Phật diện do như tịnh mãn nguyện, diệt như thiên nhật phóng quang minh, viên quang phổ chiếu ư thập phương, hỷ xả từ bi giai cùng túc. Mình khen Phật. Phật diện tức là mặt của Phật. Mặt của Phật tròn đẹp như là một cái vầng trăng tròn. Phật diện do như tịnh mãn nguyệt. Mãn nguyệt tức là trăng tròn đầy. Lại như mặt nhật phóng quang minh. Khen Phật mà đẹp như trăng, mà sáng rực như ánh mặt trời. Bữa nào mình gặp người là cha, bữa nay sao sáng sủa quá. Hoặc là bữa nào người đó là sao, bữa nay sao tối tăm quá. Mình khen Phật diệt như nhật nguyệt phóng quang minh, viên quang phổ chiếu ư thập phương. Ánh sáng của Phật chiếu rộng khắp mười phương. Từ bi hỷ xả của Phật cũng đầy đủ như vậy. Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt, là dịch tiếng Việt đó. Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi đều thấm nhuận. Cũng một bài nữa dùng chữ nguyệt, lấy mặt trăng để diễn tả cái nét đẹp của Phật. Mình khen thân của Phật. Khen thân Phật sao? Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ. Quý vị có đồng ý là Phật ở thế gian thường cứu khổ? Giảng cho mình nghe để giúp cho mình giải cái khổ nhân. Nhưng mà mình á, thì ít có chịu nghe phần này. Mình đợi tới quả khổ mình mới xin. Thí dụ mình mới vừa sắp sửa gieo cái đó, Phật biểu đừng làm. Nếu mình dứt ngay chỗ đó là khổ không sao. Vì Phật dạy mình á, tu là dứt ngay cái khổ. Dứt khổ là khổ nhân. Nhưng mà mình đợi tới quả khổ mình mới xin. Thì bây giờ Phật cũng ráng thôi chứ biết làm sao. Phật ráng thôi chứ còn không chắc. Cho nên có nhiều người nói trời ơi, con mà biết lấy chồng khổ, con đâu có thèm lấy chồng chứ. Câu này nghe quen lắm. Trời ơi, tôi biết lấy vợ khổ vậy tôi đâu có lấy chứ. Có nhiều bác 60 tuổi, 70 tuổi đáng bà nội bà ngoại mình biết nói sao. Trời ơi, đó con gặp thầy sớm đâu, con đâu có khổ như vậy. Nhỏ hơn, có bà nhỏ hơn tới nửa đời vậy đó. Mà con gặp thầy sớm được lâu khổ. Biết đâu chừng giờ gặp khổ hơn. Cho nên cái vần trăng ở trong chùa nó nằm bàn bạc ở trong thơ, nó nằm bàn bạc trong những cái bài kệ mà chúng ta thường tụng để tán Phật. Thí dụ như một cái câu nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ, tất cả những kinh điển lời Phật dạy giống như ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Phật chỉ vầng trăng, Phật nói trăng. Nhưng mà mình lầm là cái ngón tay Phật là trăng, nhưng mà thật sự cái Phật muốn là nói cho mình biết đó là trăng. Còn cái phương tiện chỉ cho mình thấy trăng là gì? Là ngón tay thôi. Cũng như vậy, chúng ta vô trong chùa mặc áo tràng, đeo sông chuỗi, tiếng chuông, tiếng mõ, tất cả những cái đó là cái phương tiện, là ngón tay để chỉ cho mình thấy trăng. Nhưng bởi vì chúng sanh nhiều kiểu, nhiều cách, cho nên Phật cũng có nhiều phương tiện. Thí dụ bây giờ mình thích âm thanh, mình thích tiếng đờn, tiếng đàn, tiếng trống, thì bây giờ nhà Phật cũng chế ra những cái pháp khí, pháp cụ để lấy cái âm thanh đó dẫn dắt chúng ta đi vào trong đạo. Có nhiều người đi chùa lại thích tụng kinh, thích tụng kinh mà đi chùa. Rồi có nhiều người thích đi chùa vì nghe thuyết pháp. Có nhiều người thích đi chùa vì gì? Vì có cơm chay. Ngày xưa có nhiều vị thầy đi tu là tại vì thích chùa có chè, cho nên mới có cái bài hát đó. Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chuối. Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chè. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô khiên nồi chuối. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô bưng nồi chè. Hát cho nó vui mà. Tại vì tu thì phải sao? Vui. Vậy bây giờ vui gì giờ? Không có thể nào mà kéo nhau ra đánh bài, xì dắt, tiến lên. Thì hát những cái bài hát trong đạo, lâu lâu chế ra một hai câu hát cho vui. Quý vị hiểu ý? Và nhiều khi cái bài mà mình hay đi cúng quá đường, rồi cái chú thị giả mới ra đứng cúng cho đại bàng á, đại bàng kim sĩ điểu khoáng giả quỷ thần chúng, rồi mấy chú tiểu trong chùa buồn quá không có chuyện gì, bắt đầu lấy kinh ra chế đại bàng kim sa sẻ, cho ăn no rồi đẻ, ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Thay vì mình tụng án mục đế to hà, mấy ổng cũng sửa lại án cục tác to hà. Nhưng mà nhiều khi nó có những cái vui vui như vậy, nhưng mà nó giữ chân cái người tụng. Vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta thấy ở trong chùa, nếu chúng ta nhẹ nhàng thì chúng ta nói phương tiện. Nhưng mà nhớ là cái phương tiện của mình phải chuyên chở cho được cái cứu cánh. Cái cứu cánh, cái mục đích của mình là làm gì, chứ không thể dùng một chữ phương tiện chậm hơn. Phải nhớ. Ví dụ như bây giờ mình đi tụng đám tang thì người ta sẽ nói thầy chùa tu cả đời chứ biết có một việc. Nhưng mà mình phương tiện là đi tụng đám tang, nhưng mà mục đích tụng đám tang để độ ai? Độ ai? Độ người chết hay độ người sống? Độ cả hai. Nhưng mà người sống là chính. Tại vì giờ cái người mất á, họ theo cái phong tục mời thầy tới tụng kinh cho nó ấm cúng. Đám tang mà không có thầy thấy nó lạnh lẽo lắm, cho phải nhờ thầy tới tụng. Nhờ thầy tới tụng, nhưng mà thầy phương tiện thầy đi. Chứ còn đúng ra là ai tu thì đại chứng. Nhưng mà nếu nói vậy thì có gì nữa đâu đó. Thí dụ như bây giờ con của mình, mình nấu cơm xong mình để ra cái chén nó ăn đi con, nó không ăn nó kệ con, đâu có được, phải không? Không ăn cái mình dụ đó, mình đút cho nó ăn, mình làm đủ trò hết chứ. Không hoàn có một cách dụ nít ăn thôi. Hồi nhỏ mà nuôi mấy, hồi đó mà nuôi mấy chú, chú nào mà ăn cơm mà ngán, cứ để hoài, và nó thôi bây giờ con ăn nãy giờ rồi, con còn có mấy muỗng thôi, bây giờ con ráng ăn muỗng cho thầy, một muỗng này con ăn cho thầy. Rồi ăn muỗng, ăn xong cái con ráng thêm muỗng ăn cho sư ông, con ráng ăn muỗng ăn cho sư cô, đem hết trong chùa ra con hết chén rồi. Nhưng mà nếu mình nói ăn hết chén này đi con, thì nó thấy sao? Ngán lắm, ăn mỗi lần một muỗng thôi mà ăn cho thầy, ăn cho sư ông, ăn cho sư cô. Thì bây giờ mình ở nhà cũng vậy, ăn cho ba một muỗng, con ăn cho mẹ một muỗng, ăn cho bà nội một muỗng, ăn cho bà ngoại một muỗng, đem hết trong nhà ra một lát á, dư á. Hết cơm rồi mà nhà chưa hết người. Vậy thì quý vị thấy được cái cứu cánh không? Cái cứu cánh là cái chính, còn cái phương tiện thì tùy. Người ta cần thì mình tùy duyên mình đó. Cái quan trọng là chúng ta chuyển tải được cái mục đích. Chẳng hạn như khi mà mình đi cầu an là mình theo cái tâm niệm của người bệnh đó, hay là người nhà ta có việc, ta nghĩ rằng mình đến đó mình cầu cho người ta an. Đến đó khi mình tới mình thăm mình tụng, cái tự nhiên người nhà ta cảm thấy sao? Có bóng dáng của thầy, có tiếng kinh tiếng kệ về yên. Trước khi bay qua đây là có vợ ở Chicago, thì có Phật sự bên đó, thì cũng tình cờ có một cái đám tang. Thì cái cô này á, cổ là đạo chúa, cổ đạo chúa, nhưng mà khi vợ quà đến thì cổ cũng nhẹ nhàng. Và cổ lại của nó nhỏ, của nó thầy, không biết tôi có gì đoan quá không, nhưng mà nếu lát nữa thầy dễ dẻ cái lò thiêu được không? Phó quà nói chuyện dẻ là chuyện của thầy. Thì mình tới mình cầm cái nhánh hoa, mình họa chữ án lam, rồi mình tụng kinh, cái tự nhiên cổ thấy sao? Sạch sẽ, tại vì cổ nghĩ rằng cái lò đó nhiều người đốt rồi, phải không? Bây giờ mình tới mình dễ dẻ gì đó nó sạch. Thì con nít nó cũng vậy, hay là chúng sanh mình cũng vậy. Mình gửi lên chùa, tên lên chùa cầu an có ăn được không? Chưa chắc. Nhưng mà nếu mình gửi lên cái tâm lý mình là gửi tên lên chùa nhờ chùa cầu an, rồi bắt đầu mình về chùa mình tụng kinh nữa, nhờ mình tụng kinh như vậy cho nên tâm mình an. Cho nên nhất thiết tu đa la. Chữ tu đa la nghĩa là kinh điển, âm từ tiếng Phạn là sutra. Thì tiếng âm mình dịch từ cái tiếng âm lại từ tiếng Phạn là tu đa la. Như tiêu nguyệt chỉ là như ngón tay chỉ trăng. Cái mục đích chính là chúng ta thấy được vầng trăng, còn ngón tay hay là cái cây hay cái gì đó để chỉ cho chúng ta. Có một vị thiền sư đang ngồi thiền, tròn lên người một cái tấm mền mỏng, thì có một cái anh ăn trộm, anh vô anh kiếm hòa, anh lục đồ, anh ăn trộm mà có gì đâu ăn trộm. Cái mà anh lạnh nữa, giờ thiền sư không nở để anh đi đây không. Anh mới vừa mở cửa ra, cái thiền sư nói con lạnh lắm phải không, canh giật mình. Cái hòa thượng mới lột cái mền đưa cho anh, nó nghèo mà làm pháp, không có gì tôi ăn cắp hết, bây giờ còn đưa tặng mền. Hòa thượng nói thật sự ra cái mền là cái của vật chất, cái mà ta muốn tặng cho con còn hơn cái này nữa, nhưng mà rất tiếc ta không thể tặng được, đó là vầng trăng đẹp. Anh mở cửa ra thì trăng thiệt là đẹp ở ngoài kia, thiền sư ngồi hưởng trăng, còn anh thì lay hoay lo ăn trộm. Cái câu chuyện đó không chỉ có cái ý đơn giản đó, trăng đẹp đó và trăng sáng đó là tượng trưng cho cái tâm sáng biết ở đây mà. Nhưng mà cái đó có ai tặng cho mình được không? Không ai tặng được. Cho nên thiền sư mới nói là ta muốn tặng cho con nhưng mà ta tặng không có được. Thì cũng như vậy, cái gì Phật tổ thầy của chúng ta cũng có thể cho mình được hết. Chờ mình lên chùa mình nói thầy con muốn kinh Niết Bàn, con muốn kinh Bát Nhã, con muốn kinh gì thầy cũng có thể cho mình. Nhưng mà sợ con tụng nhiều quá con kinh khủng thôi. chơi kinh gì thì cũng sợ. Nhưng mà cái quan trọng là con nhận ra được cái vần trăng ở trong kinh. Cái quan trọng là con có tiếp nhận được cái lời kinh. Mình mà tụng một câu kinh, một bài kinh mà có thấm ở trong lòng mình, thì cái câu kinh đó trở thành ra linh diệu, là thuốc hay. Ví dụ như lúc nào mình buồn giận, mình nhớ cho được cái câu sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, đệ tử nguyện học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Thở ra cái làm sao mà, cái làm sao mà cho cái bình tâm mình nó lặng như mặt hồ, để những cái lời đó, cái câu đó nó nằm ở trong cái, ở trong cái tâm. Trăng á và đạo Phật ấy, luôn luôn bất cứ cái gì cũng có thể làm ra một bài pháp hết, chẳng hạn như chiếc lá rơi, thấy một người mất, nghe một tiếng chuông chùa, thấy hạt mưa, đều là pháp hết. Ví dụ như các vị thấy một vị thiền sư ngồi trên lầu nhìn xuống thấy hoa cúc mùa thu nở, người ở trên lầu hoa dưới sân, vô tư ngồi ngắm khói trầm sông, vô ưu người với hoa vô biệt, một đóa hoa lòng chợt nở tung. Hoa ở dưới đó lặng lẽ nở vậy, ai ngắm cũng được, ai không ngắm cũng không sao, ta vẫn là ta của tử nào. Thiền sư ngồi trên này thấy hoa thì ngắm, có khói trầm thì hưởng. Cho nên thiền sư làm bài thơ: người ở trên lầu hoa dưới sân, vô tư ngồi ngắm khói trầm sân, vô ưu người với hoa vô biệt, một đó hoa lòng chợt nở tung. Cũng giống như nhà thơ Bách Thoại, ông đi ngang qua cái hàng dậu hoa đó mà bao nhiêu đời nay, bao nhiêu tháng năm nay, ai cũng đi ngang mà có bao giờ thấy được cái đẹp của hoa đó. Một ngày nọ thi sĩ đi ngang thì thấy bữa nay cái đó hoa này nó đẹp lạ lùng, nó đẹp hơn những ngày thường. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Hoa đâu có hát hò gì đâu, mà tại sao thi sĩ lại nghe được hoa hát? Chỉ khi nào tâm lặng mới nghe được tiếng hát của hoa. Pháp Hòa tổ chức những cái khóa tu cho trẻ em á, Pháp Hòa dẫn mấy đứa ra ngoài công viên á, thay vì biểu nó ngồi thiền, Pháp Hòa không có nó ngồi thiền, các con hãy ngồi đây nghe tất cả những tiếng của thiên nhiên. Thì lúc đó nó nghe tiếng chim hót, tiếng gió, tiếng cây, tiếng thông, mà ngày thường nó có nghe được không?
Không.
Giống mình không?
Không.
Mình cũng nghe đủ thứ tiếng, nhưng mà không có, mình không có cái gì chứ. Nhưng mà khi tâm mình lắng, mình mới nghe. Cho nên ai mà lỡ ngồi thiền á, mà nói trời ơi sao tâm tôi còn động quá, tôi nghĩ lung tung. Nếu biết mình nghĩ lung tung, nghĩa là bắt đầu có chánh niệm rồi đó. Xưa nay mình cũng nghĩ lung tung mà không hề biết, cho nên cứ chạy theo, chạy theo. Bây giờ biết mình lung tung là bắt đầu có tu rồi. Cho nên ai ngồi tụng kinh nói trời sao tôi tụng kinh mà tâm tôi nghĩ tầm bậy tầm bạ quá. Biết mình đang tụng kinh mà vẫn còn nghĩ bậy, nghĩa là bắt đầu mình có tu. Tu để biết mình như vậy. Cho nên á, tu để làm gì? Để minh tâm kiến tánh là vậy. Để biết mình, mình phải biết mình là bổn phận duy nhất. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Cho nên quý vị nhìn tượng Phật, ngồi thiền nhìn xuống chứ không có ngó ra. Nhìn xuống nghĩa là soi lại mình, soi lại mình. Khi mình ngồi thiền, tay phải đặt trên bàn tay trái, cái chân, nếu mà ai không ngồi bán già, xin lỗi, ngồi kiết già được, ngồi bán già thì chân phải đặt trên trên cái bàn chân trái. Khi mình xoay lại mình rồi thì mình tự thấy rằng luôn luôn làm điều phải. Điều phải cho nên ngồi thiền để bàn tay phải lên bàn tay trái. Cho nên cái sự thanh tịnh đó, quý vị nhìn lên bàn thờ nhang nè, rồi mình gọi là hương đó, đèn nè, hoa nè, trái nè, nước nè, phải không? Cái đó là năm cái món mà mình có thể cúng Phật. Đèn, nhang, nước, rồi hoa, trái, mình dâng mình cúng Phật. Mà những cái đó là gì? Cái đó là phương tiện để chỉ cho mình một cái mà người ta muốn nói. Nhang là giới, nước là định, đèn là tuệ. Ngay ở phía trước bàn thờ giới định tuệ. Rồi thụt vô trong chút nữa, bên này bình bông là nhân, bên này dĩa trái cây là quả. Bây giờ mình nhìn lên bằng Phật, mình đâu nói mê tín gì nữa, mà mình phải nói rằng Phật đang dạy mình chánh tín. Làm cái gì phải nhớ có nhân là có quả. Mà nhớ cái quả mà mình làm đó, phải nhớ lựa quả mà làm. Cho nên trái đi chợ mua trái cây, lựa trái thật đẹp mới mua, phải không? Mua xong rồi về chất dĩa trái cây lên sao? Đôn cho cao lên, vung trồng quả phúc, không có để lè phè. Bốn trái, kiếm cái dĩa nhỏ một chút, để dưới này ba trái, trên này một trái cho nó cao. Lúc nào cũng như vậy. Cho nên á, lá rơi, tiếng nước, mây, trăng, trời, gió, cái gì cũng biểu hiện được diệu pháp. Có một ngày Pháp Hòa đi thiền hành, thấy chiếc lá rơi xuống đặt ngay chân trước chân mình, thì tự nhiên lúc đó mình làm một bài kệ bốn câu. Một chiếc lá vừa bay đẹp cả phương trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Tại vì lá về xuống mặt đất, rã ra thành đất, rồi nuôi lại cây cối khác để nó tiếp tục nó xanh. Lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Mình nghe một tiếng nước chảy. Cho nên quý vị thấy trong kinh Di Đà diễn tả là sao? Thất trùng hàng thuẫn, thất trồng trùng lá võng, rồi nào là chim ca lăng tần già, bạch hạc khổng tước, hòa nhạc lên. Rồi thì tự nhiên những tiếng đó, trong những âm thanh đó, người ta lại nghe được những bài thuyết pháp như cái gì? Tứ chánh cần, tứ dư ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Tại sao những tiếng đó lại diễn ra pháp âm? Nếu mình biết nghe, tâm mình tịnh, thấy không? Mình biết nghe thì tiếng gì cũng là tiếng làm cho mình hạnh phúc hết. Cho nên lỡ đi chùa tu bát quan trai, vô ngủ chung với một phòng nào đó mà người ta cưa cây, cửa cởi gỗ gì đó, mà đủ thứ âm thanh, mình ngủ không được. Mình nằm đó mình nói trời ơi, cái bà ngáy khủng khiếp, anh kia ngáy khủng khiếp. Thì bây giờ mình nói trời ơi, ca lăng tần già, cộng mạng chi điểu, xuất kỳ âm thanh, hòa âm diễn sướng. Bây giờ tôi nằm đây tôi thấy được ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề thần, bát chánh đạo, quán tới sáng luôn. Tịnh độ là đây, tịnh độ là đây. Thì tất cả là do mình. Bây giờ quý vị đi cầu thang, bước lên bước xuống cầu thang. Lên hay xuống cầu thang, bước đi cho đàng hoàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Đi cầu thang sao mà đi cho thảnh thơi, đi cho nhẹ nhàng. Xếp một cái áo tràng, xếp cho thật ngay ngắn, áo tràng mà ngay ngắn, thân và tâm đoan trang. Còn nếu mình mặc cái áo tràng xong rồi nuôi nhét vô vỏ, đi lẹ tới giờ ăn, tới bữa khác tới giờ tụng vũ ra cái áo tràng, trời không biết cái gì nữa, nó nhăn nheo, chứng tỏ là mình không có trân trọng cái áo. Cho nên ở trước này cái áo tràng quý vị mặc trước này chấn một đường, thấy không, thấy cái cổ áo chấn đường không, thấy chấn hoàng chỉ không, nhất thừa. Khi mà mình xếp áo nắm ngay cái sau cổ áo, mình mà nắm được cái chìa khóa của Phật học rồi á, mình mở tung được các cánh cửa. Mình nắm được cái mục đích chính của đạo Phật rồi thì những cái khác nó không làm mình buồn khổ. Giống như bây giờ mình đặt một cái ví dụ, đi chùa để làm cái gì? Ai cũng nói đi chùa tu, nhưng mà rốt cuộc tù hết. Ai cũng nói đi chùa tu, nhưng mà đi chùa gặp người này bực, gặp người kia bực, đủ thứ, cuối cùng vợ tù, không có khổ, không có hạnh phúc. Ăn chay nghĩa là tịnh lạc mà rốt cuộc thành cháy. Đi chùa để học hòa mà rốt cuộc phát hỏa. Cho nên ăn thua biết bỏ dấu, thể bỏ đúng dấu là hoàn cảnh mình nó khác. Ngày xưa có một cái ngôi chùa, hai thầy trò bữa đó thấy trăng đẹp quá, hai thầy trò rủ nhau để mà làm thơ. Mà nói đẹp đây có nghĩa là nó mờ mờ, nó cũng có cái đẹp của nó. Cho nên nó thôi bây giờ thầy trò mình rủ nhau ra làm thơ. Ngày hai thầy, người thầy mới làm được một câu đầu: sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung. Người đệ tử làm câu thứ hai: bán tợ ngân câu bán tợ cung. Sơ tam sơ tứ tức là mùng ba mùng bốn trăng mờ, sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, trăng có nhưng mà mờ mờ, mà nhìn ở trên đó nửa giống như là một cái lưỡi liềm, mà nửa như cái giáo, mà nửa như cái cung. Bán tợ ngân câu bán tợ cung, bán và phân nửa nhìn như cái mốc, mà phân nửa như cái cung. Làm được hai câu cái thôi biết hết, biết đường đâu làm. Thì người đệ tử mới nói: thôi giờ con đứng con suy nghĩ hoài không ra, mà con hơi mất tiểu, thôi thầy cho con đi, xin phép con ra con đi tiểu. Thầy chú mới xin lỗi đi ra cái vũng nước, chú đi đứng chú tiểu. Thì nước một vũng đó thì trăng nó chiếu xuống, thì chú tiểu ngay cái vũng đó cái thì cái dần trăng nó tẻ làm hai. Cái chú làm được câu thơ. Làm cái câu thơ là: nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn. Bởi vì nhất phiến là một cái bình trăng, một cái bình hồ, một cái hồ, một cái bình nước á. Một bình nước bây giờ bị phân làm hai, bị cái dòng nước tiểu của chú nó tiểu xuống thì nó phân ra. Cái chú làm được câu thứ ba: nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phù thông. Nửa cái thì ở dưới nước, nửa cái thì lơ lửng ở trên trời. Trời, làm được bài thơ chú khoái quá. Bây giờ chú ráp lại: sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tợ cung. Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phù không. Bài thơ hay quá, lên khoe với sư phụ. Sư phụ nghe thơ xong thích quá. Bữa nay hai thầy trò mình hợp tác làm được một bài thơ hay. Bây giờ con lên trên chùa, con thỉnh chuông lên để ăn mừng thầy trò mình làm được bài thơ. Trong lúc đó, ở dưới dòng sông kia cũng có một nhà thơ, ông đang làm thơ. Bài thơ của ông: nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Tức là trăng tà tiếng quả kiêu sương. Tức là nguyệt lạc ô đề, nguyệt lạc tức là trăng nó mờ, nó lạc đi, nó tà, nó là nó mờ đi, thì con quả nó kêu. không? Nguyệt lạc ô đề, sương mãn thiên, sương phủ đầy trên 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 trời. Giang phong ngư hỏa đối sầu miên, tức là bên cái hàng 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 bên cái hàng cây, bên một cái hàng cây thì chiếc thuyền của các ông già câu cá cũng vừa tấp vào bờ, bị ông thi sĩ đang ngồi trên chiếc thuyền đó làm thấy được cái cảnh là trăng mờ tiếng quạ sương phủ đầy trên trời, thì ông chài ông lá ông chèo thuyền câu cá tấp vô cái bờ đó bên bên cạnh hàng cây. Ông làm xong thì bà hai câu thơ ông cũng bí, ông không có tắt nghẽn ngày đó, ông không làm được câu nữa. Thì trên này hai thầy trò làm thơ xong thỉnh tiếng chuông xuống, thì cái tiếng chuông đó nó dội xuống dưới cái bờ sông này làm cho thi sĩ nghe tiếng chuông thì lại sao, lại làm thơ tiếp. Cô tô thành ngoại hàng sang tự, giả bán chung thanh đáo khách thuyền. Chùa ở thành Cô Tô, có chùa hàng sơn, chuông đang ngân ra. Cô Tô thành ngoại hàng sang tự, Cô Tô là thành Cô Tô, ngoài có chùa hàng sơn. Giả bán chung thanh, nửa đêm chuông ngân lên thì khách chèo thuyền cũng vừa cập bến. Chùa hàng sơn ở thành Tô Châu không có nổi tiếng, nhưng mà nhờ bài thơ của Trương Kế mà chùa Hàng Sơn nổi tiếng. Trương Kế làm thơ cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà nhờ tiếng chuông chùa Hàng Sơn mà bài thơ của Trương Kế nổi tiếng. Quý vị thấy được cái duyên không? Cho nên mình sống ở trong đời cũng vậy. Nếu mình làm chủ, được mệnh danh làm chủ, mà cái người kia làm người công, thì chúng ta đừng quên nhờ họ nhận cái danh từ làm công để chúng ta được có một danh từ làm chủ. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, không có ai mà độc lập có thể làm được việc gì, tất cả phải nhờ cái nhân duyên với nhau. Cho nên khi mình lặt rau, nó có bài kệ lặt rau: mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Nếu mà mình có cái hạt cải mà không có đất, làm sao mình gieo? Mà bây giờ nếu có đất gieo xuống mà không có mặt trời, không có nước, không có không khí, thì làm sao mình có rau cải? Cho nên mình nhìn cọng rau thì mình thấy được tất cả những cái tương duyên với nhau, để chúng ta biết trân trọng. Ăn một cọng rau mà nhớ ơn tất cả. Hồi nhỏ quý vị có học cái bài nhớ ơn không? Ăn một bát cơm nhớ người kè ruộng, uống một bát nước nhớ người đào ao. Không phải nhớ hồi nhỏ mình học cái bài đó: uống bát nước nhớ người đào ao, rồi sang đò nhớ người chèo trống, nằm võng thì nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Hồi nhỏ là học mấy cái bài ca dao như vậy mà nó vẫn ở trong người của mình. Vậy thì đạo Phật dạy cho chúng ta qua một cái câu chuyện thiền, một cái điển tích về một bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của thi sĩ Trương Kế ở Trung Hoa. Chùa Hàng Sơn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà tiếng chuông chùa Hàng Sơn cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà nhờ bài thơ của Trương Kế: cô tô thành ngoại hàng sang tự, giả bán chung thanh đáo khách thuyền, tự nhiên chùa Hàng Sơn nổi tiếng. Nếu mà không có chùa Hàng Sơn thì bài thơ của Trương Kế cũng bình thường: nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miết. Nhưng mình nhớ là tiếng chùa, cho nên thi sĩ làm được hai câu nữa: cô tô thành ngoại hàng sang tự, giả bán chung thanh đáo khách thuyền. Rồi bây giờ nếu như mà không có trăng, thầy trò cũng có cái ngẫu hứng để làm thơ. Cho nên thường thường thi sĩ ta làm thơ là nhờ gì? Nhờ cảnh, nhờ trăng, nhờ thế này thế kia để làm thơ. Người Phật tử chúng ta hiểu được đạo lý, chúng ta thấy được tất cả đều do nhân duyên. Hiểu được như vậy thì đời sống này chúng ta luôn luôn biết trân trọng tất cả những người xung quanh mình. Dù người ta làm một việc rất nhỏ nhưng không có họ lắng được. Ví dụ như ca sĩ hay là diễn viên đi hát tuồng không thuộc bài, không thuộc kịch bản thì ai ở làm sao? Cái người nhắc tuồng, ảnh không có được trường nha, nhưng mà nhờ ảnh lắm, có phải không? À, rồi bây giờ quý vị thấy thầy chủ lễ lên làm lễ nhờ thị giả, giả thôi không có thiệt. Cho nên mình mới thấy không có cái gì và không có cái nhân duyên với nhau. Ở trong kinh, trong thơ, trong truyện, rất nhiều những bài thơ, những bài kệ, những điển tích, rất nhiều nói về trăng. Và trăng ở trong thơ, trăng ở trong nhạc, trăng ở trong những cái bài kinh tụng tán vân vân. Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa 16 tuổi, năm đó là Pháp Hòa vừa học xong lớp 12, chắc cũng 17, 18 rồi. Thì một hôm Pháp Hòa nhìn trăng thì tự nhiên trong lòng mình có một cái cảm xúc mà Pháp Hòa viết cái bài thơ này. Bài thơ này có tên là Vọng Nguyệt. Chữ vọng ở đây Pháp Hòa muốn nói không phải là nhìn trăng, mà là trăng không thật. Trăng không có thật. Bài thơ như thế này: ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên án mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giật vần trăng sáng lôn nhau. Trăng chiếu ở trên mặt nước thì các em nhỏ nó tưởng đâu trăng ở dưới nước, cho nên nó nhảy xuống, nó giành giật cái vần trăng. Nhưng mà giành được không?
Không được.
Thì bây giờ câu sao? Giật dần trăng sáng lôi nhau, tranh hoài mà sao chẳng được, vớt hoài sao chẳng được trăng, giành hoài mà sao chẳng được, thân tâm lũ trẻ mệt nhòi. Lấy cái hình ảnh đó rồi nói mình nè: ta sống trong đời ảo vọng, lợi danh che mất chân tâm, suốt đời rủi dốc tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lòng. Mình như những người con nít đi vớt trăng, mà vớt cái gì? Vớt cái danh, cái lợi. Mà thường thường danh người ta dùng cái gì? Hư gì? Hư danh. Hư danh là cái tên, cái danh nó rỗng. Cái tên nó rỗng. Ví dụ bây giờ quý vị gặp Pháp Hòa với nó: ô, thầy trụ trì chùa Trúc Lâm, ép lên tên. Trời, nghe tiếng nó lớn không? Lớn. Nhưng mà ai qua tới em mình tin mới biết cái danh em nó rỗng cỡ nào. Rửa nồi cũng có nha, đổ rác cũng có nha. Tất cả việc gì trong chùa mình thấy là mình phải làm. Người ta vô ta tưởng chú tiểu, nhưng mà tiểu hay đại thì cũng là hư danh. Hư là rỗng mà, cho nên kêu hư không, một cái bầu không khí rỗng. Cho nên mình phải thấy được như vậy. Khi mình thấy được như vậy á, thật sự ra ở đời mình có danh không?
Có.
Ai cũng có danh hết, ai cũng có danh hết. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để chúng ta có được cái danh này nó đúng pháp. Cho nên chúng ta gọi là pháp danh. Phật tử quy y có pháp danh. Chữ pháp là gì? Danh là gì? Là cái tên. Cái tên này dẫn cho mình đi đúng pháp. Ví dụ Ví dụ như vị Phật tử đó tên là Nguyên Tâm. Chữ Nguyên là nguồn cội, chữ Tâm là cái tâm của mình. Nguyên Tâm nghĩa là phải luôn luôn trở về, lấy cái tâm mình phải hướng về cái nguồn cội. Mà nguồn cội của tâm là gì? Là bình an, là tĩnh lặng. Cái gì nó làm mình buồn khổ, nhớ trở lại mình là Nguyên Tâm mà. Vậy nói mình nói không biết tiếng Hán gì hết, nguyên là trọn vẹn, tâm là nguyên si, nguyên si, cái tâm nguyên si, tâm trọn vẹn. Mà nếu mà bữa nào mình buồn bực là tâm bị sức mẻ. Nếu mà không biết tiếng Hán mà hiểu vậy nó cũng được. Ví dụ hiểu ý không? Ví dụ như bây giờ một Phật tử khác tên pháp danh là Diệu Mai. Diệu Mai, diệu là vi diệu, mai là đóa hoa mai. Đóa hoa mai này vi diệu lắm. Tại sao gọi là hoa mai vi diệu? Bởi vì nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Thường là hoa mai nở vào mùa lạnh, mùa Tết. Cũng như thế, nếu cuộc đời chúng ta không có khó, không có khổ, thì làm sao chúng ta thành tựu được một con người. Cho nên đó là thơ trong thiền, trong thiền. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Như vậy thì đó hoa mai này không phải là đó mai thường như chúng ta thường thấy, mà tự mình phải thấy được cái bản chất của mai là mọc lên, nở lên trong cái giá lạnh. Cũng như thế, cuộc đời càng khổ thì chúng ta phải càng vững, chứ không thể tự vận buông xuống. Bởi tự vận không phải là cách giải quyết, mà chúng ta phải thấy cái khó nó là cái để làm cho chúng ta vươn. Thưa đại chúng, nếu Pháp Hòa đi tu từ khi Pháp Hòa đi tu cô đơn lắm, không có bạn đồng hành, không có người tu chung, không có ai bên cạnh để sắp tấn, để nhắc nhở mình. Thậm chí đi học bộ đồ không có mặc, có bữa thì có cơm ăn, có bữa thì không có. Nhưng mà đi tu người ta được thầy người ta gửi đi học chỗ này chỗ kia, bằng cấp đủ thứ đó. Pháp Hòa chỉ có một cái bằng thôi, đó là cái bằng lòng. Pháp Hòa không có một cái bằng cấp gì hết, mà không có được một ngày nào đi học ở trường lớp nào hết. Từ ngày đi tu tới giờ chỉ biết ở trong chùa tụng kinh, làm việc, an cư mấy chục khóa ở Canada này. Pháp Hòa đi không tới 5 khóa, mà nếu có đi vô khóa cũng làm thị giả hầu quý thầy. Cho nên nếu mà nói là mình gọi là mình ngồi đó mà mình than đó, cái lò than có quà lớn lắm. Nhưng mà không có than, vì chúng ta thấy được nhờ những cái đó nó mới giúp cho một con người mình lớn lên. Người ta thường nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn, nhưng mà bản thân có quà. Xuất gia từ 15-16 tuổi cho đến giờ phút này, không có một người bạn tu nào kế bên để mà chia sẻ những lúc khó khăn hay là những lúc mình thế này thế kia. Mình là con người mà, mình vẫn cần những người chia sẻ, mà không. Mà ngược lại mình lại là cái thùng rác để bao nhiêu rác đổ vô người. Nhưng mà nhờ mình là thùng rác cho nên mình biết, bắt đầu biết lựa rác. Cái nào đi bán được, cái nào làm phân được, phải không? Cho nên học bài kệ đổ rác: một thùng rác bẩn, một hoa hồng tươi, muôn vật chuyển biến thường trong vô thường. Ở trong cảnh khổ mà chúng ta vươn lên. Còn bây giờ mình lại khác: trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Ai thật sự ra cái học, nếu mình muốn có tâm học, mình sẽ học. hồi nhỏ Pháp Hòa được cái là không có để lòng chuyện khác ngoài chuyện tu. Thấy quý hòa thượng làm bất cứ việc gì chỉ cần thấy một lần, nghe một lần làm được hết, chưa bao giờ học chuông mỏ. Nghe quý thầy thỉnh chuông mỏ biết, xuất gia xong mới có thọ giới sai di có 2 ngày mà đi làm thầy đám. Tại vô tâm mời đi tụng đám mới trời đã đang tôi biết gì đâu mà đi tụng. Bây giờ sao nữa, thế chẳng đặng đừng à, nếu muốn mình diễn mình sẽ diễn. Đi ra làm tụng kinh, mà tại vì lúc mình 13, 14 tuổi hồi nhỏ mình đi theo quý thầy, mình thấy quý thầy bắt ấn làm sao, quả chữ làm sao, làm được hết. Cho Pháp Hòa đi tu thì thiệt sự ra không có lớp lan gì hết, mà lan ban thì nhiều. Thôi thì hôm nay hết giờ rồi phải không? Nghe nữa không? Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói thơ, nói kệ rồi phải không? Bây giờ nói kinh. Có một bài kinh Phật dạy chúng ta học cái đức hạnh của trăng. Bây giờ hôm nay 14 trăng tròn của Trung Thu, chúng ta nói chuyện trăng. Nãy giờ nói rồi, bây giờ nói trích trăng trong kinh. Bây giờ quý vị nghe bài kinh Phật dạy về trăng. Trăng có 5 đặc điểm. Thứ nhất, những đêm đầu tháng trăng thường huyền tỏa ánh sáng rất yếu, nhưng rồi nó sẽ sáng dần lên cho đến khi trăng tròn, phải không? Đầu tháng thì trăng mờ, sáng dần cho tới trăng tròn. Phàm sự tu tập cũng như thế, pháp học pháp hành đều y như thế, giới định tuệ cũng y như thế. Nghĩa là từ từ mà trao dồi giới, từ từ an trú định, từ từ trí tuệ sẽ sáng tỏ viên mãn. Hay vô cùng. Bây giờ mình học cái đặc điểm của trăng là từ cái mờ ra tới sáng. Thế thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta từ là những người ở trong tối đi ra sáng. Quý vị nhớ Phật dạy 4.000 người không? Có những người từ tối ra sáng, có những người từ sáng ra tối, có những người từ tối đi vào tối, mà có những người từ sáng đi ra sáng. Thì ở đây chúng ta là hạng người thứ nhất, từ tối ra sáng. Mình mới đi chùa, có ai mà ngày đầu tiên đi chùa mà thẹn thùng bẽn lẽn không biết mình phải làm gì không? Có không? Có. Tôi không biết tôi ngồi ở đâu, tôi đứng đâu, tôi lại sao, mãi giờ làm gì? Mình ngược lại, mỗi ngày mình tu mình phải luyện cái tâm mình. Mình càng tu lâu mình phải càng dễ thương. Người ta càng nhìn mình là sáng như trăng rằm, lúc nào cũng tỏ ra. Ở đây Phật dạy mình, phàm sự tu tập cũng như thế, pháp học pháp hành phải từ từ cho sáng. Thế nào là pháp học? Nghe pháp, tụng kinh, đó là pháp học. Còn pháp hành là mình ứng dụng những gì Phật dạy mình làm, cái đó gọi là pháp hành. Quý vị hiểu ý không? Bây giờ ví dụ vậy nè, quý vị tu tịnh độ niệm Phật, một đêm niệm 10.000 câu không bỏ sót, đó là pháp hành. Nhưng mà không thể thiếu pháp học. Đừng có nghĩ rằng chỉ một danh hiệu Phật Di Đà mà có thể hết tất cả. Nếu vậy các thầy tịnh độ đâu cần giảng kinh. Mình pháp hành là niệm Phật, nhưng nếu mà mình không học kinh thì mình biết kinh dạy cái gì để mình làm cho cái hành của mình nó càng rõ hơn nữa. Ví dụ nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà niệm hoài đến nằm mệt mỏi quá mà cũng ráng niệm hết hơi, khan tiếng bể cổ, có ngày bệnh luôn nữa. Không học pháp hành thì làm sao biết Phật dạy nè. Cái mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Nhưng mà trong pháp học của Phật, Phật còn dạy có một cách niệm Phật nữa, là gì? Quán tưởng niệm Phật, hay là sổ tức niệm Phật. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Còn mỗi chân quá tê chân mà niệm phải xây về hướng Tây, chứ còn hướng Đông không được. Đó là lầm chấp. Tu càng khổ. Cho nên rồi bây giờ nó có tê chân quá, Phật dạy một cách niệm Phật khác, gọi là kinh hành niệm Phật. Chân trái A-di, chân phải Đà-phật. Đi một hồi đỡ mỏi rồi ngồi xuống niệm tiếp. Bây giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật từng tiếng được, tôi niệm ba hơi một niệm. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Bấm một chuỗi. Thay vì Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, vội tai quá. Giờ ba niệm một chuỗi. Còn ai mà hơi dài, năm niệm một chuỗi. Nó có rất nhiều cách niệm Phật. Vậy thì nếu không học pháp hành, không có pháp học, thì làm gì các pháp hành của anh nó sáng rõ ra được? Phải không? Trên nguyên tắc mình học tụng kinh có mỏ có chuông, cho nên vào chùa có trống có chuông, thèn ai khéo thỉnh, ố mới hay mà hay ghê, ố mới hay mà hay ghê. Nhưng mà về nhà 4 giờ sáng làm ơn cất chuông cất mỏ. Một cái mỏ này là muốn chết rồi. 4 giờ sáng mà mang cái mỏ này ra là người ta cũng muốn khổ rồi. Người ta đi làm 3-4 giờ sáng, về 4 giờ sáng ta mới vừa nằm xuống bắt đầu bom bom bom. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây nhang. Ở trong kia ta khổ quá. Mình phải biết. Cho nên pháp hành, pháp học phải đi đôi với nhau. Lễ Phật giả, kính Phật chi đức. Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân. Kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Không có xem kinh thì làm sao lấy được cái lý của Phật mà tu? Cho nên một cái chiều, một hướng là nói là cứ Nam Mô Di Đà Phật, khỏi học gì hết. Phải không? Không lẽ bây giờ con mình nó nói má ơi, má con không cần đi học nữa đâu. Bây giờ con Nam Mô Di Đà Phật cho má nghe. Rồi cái con lấy bằng lớp 12 nó không được, con phải vô trường học. Nó nói vậy mình nghe được không? Không được. Mình muốn nó học đủ các môn để nó đủ điểm nó lên đó. Pháp hành đó, một cái là Nam Mô Di Đà Phật, nhưng học để làm sáng tỏ cái hành. Phong Hòa mới phát giác anh chị. Di Đà Quan Âm Thế Chí, tịnh với thiền không có sai. Quý vị nhớ câu chuyện mà hai thầy đi ngang dòng suối, gặp một cô té xuống suối không? Nhớ câu chuyện đó không? Cô này cổ trợn chân, cổ té xuống suối. Ông thầy lập tức ẩm cái cô gái này lên trên bờ, để cổ xuống, xong ông thầy ngon lành đi tiếp tục. Ông thầy thứ hai không ẩm, nhưng bực: sư huynh, tại sao hôm nay sư huynh phạm giới? Sư huynh biết là người tu không có được ẩm con gái không? Thì ông thầy kia ông mới nói: sư đệ ơi, tôi đã để cô gái xuống từ ở bờ suối rồi mà sư đệ tại sao còn ẩm cổ tới đây? Tôi ẩm xong rồi tôi để xuống cây một rồi, còn thầy không ẩm mà thầy khiêng tới chỗ này. Ông thầy mà ẩm là tam thánh đó. Nghe nè, khi thấy người chết đuối thì cái gì nó nói cho biết phải cứu? Lòng từ là Quan Âm. Không cần ngại ai nói gì, là thế chí, là dũng lực. Quan trọng là tâm mình thanh tịnh, là Di Đà. Vậy một hành động cứu người có phải là Tây Phương Tâm Thánh không? Vậy có cần làm gì nữa không? Thấy người ta chết là phải cứu. Lúc đó không có được nói giới luật mà phải nói đạo đức. Cái đạo đức mà thấy cứu, thấy chết mà không cứu, nó không được. Tôi không được đụng con gái. Nói vậy được không? Phải hiểu cái đó. Mà có học thì cái hành này nè nó mới sáng ra. Quý vị thấy được cái gì là pháp học, cái gì là pháp hành không? Mình phải học thì với cái hành của mình nó mới linh động, nó uyển chuyển mà nó không cứng nhắc. Còn không là ngay đó chết cứng, chết chắc và đồng thời chắc chết. Đó là cái điều thứ nhất của trăng. Làm sao mà trăng sáng từ từ cái mờ đã tới sáng, mình tu cũng vậy. Từ cái mê mờ này mình phải tu, phải học cho cái sáng ra, chứ càng tu càng mờ là chết rồi. Cái gì cũng tội hết. Đi ngang Phật không cúi đầu tội. Đi kinh hành niệm Phật mà đi ngang địa tạng xá cái xuống kêu hộ pháp, xá cái qua gặp ông tiêu xá cái thấy nguyên tủ Phật xá 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 vậy vậy. Trời ơi nó ùn tắc, nó đùng cục. Có bị chưa? Đi kinh hành là cứ đi kinh hành, các ngài đứng ngó mình thì kệ các ngài, mắc cái gì xá. Hồi nãy mình xá tổng quát rồi, đứng dậy là mình đã xá rồi. Một cái phổ lễ là con sắp sửa đi nghe. Xuống xào lai vòng vòng mà người ta cứ đồn cục. Đi kinh hành nó không có trang nghiêm, nó không có đẹp gì hết. Cái cục này cục kia tiêu như chè trôi nước vậy. Đi như chè trôi nước mà nó lên bền từng cục. Đó. Cái đó là do hành mà không học. Tu là phải từ trăng mờ tới trăng sáng, mà từ trăng mới đầu từ sáng xuống mờ. Mặt trăng là một vật rất lớn, phàm hành giả tu tập sa môn hạnh phải nuôi dưỡng đề mục, tinh tiến trong đề mục để thành quả lớn lao cho mình. Cái đề mục tức là cái pháp quán của mình. Mình quán làm sao mà cho thấy tất cả các pháp chỉ là duyên hợp. Đủ duyên thì mình làm, không đủ duyên mình nghĩ. Mình mà đi tới chỗ khác mà đậu xe đó nha, tính kỹ dữ lắm, coi vô bao nhiêu phút, bỏ cho đúng tiền thôi. Rồi mà dư cái thợ, tôi mà biết hồi nãy vô mau vậy, tôi đâu có bỏ nhiều vậy, giờ dư 2-3 đồng bạc. Vậy mà bữa khác đi tới lái thấy chỗ nào để trống đâu chừng 2 đồng bạc, cái quẹo vô đi. Trời ơi Phật độ. Trời ơi Phật nào mà độ mấy cái chuyện đó. Có phải không? Để cái gì mà mình lỗ lã cái mình thấy xui, nói đủ thứ hết. Mà cái gì được hơn mình cái Phật độ. Tội nghiệp Phật ghê. Phật ăn rảnh rồi Phật cứ đi kiếm mấy chuyện Phật độ. Đó. Đệ tử nào ở đậu xe cho nó trống. Thứ ba là mặt trăng mọc vào ban đêm, duy chuyển trong đêm và sáng dần trong đêm. Cũng vậy, một người tu từ cái chỗ thanh vắng, ở nơi thanh vắng trí tuệ sẽ sáng dần ở nơi thanh vắng. Thanh vắng là gì? Là tâm minh tĩnh. Kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Kinh Duy Ma Cật xác định với mình câu đó. Chỗ nào tâm bình tịnh thì chỗ đó tịnh. Cho nên quý vị niệm Phật ngồi đâu cũng niệm được hết, không nhất thiết phải xoay mặt về hướng Tây, không nhất thiết. Mà bây giờ thí dụ bây giờ lỡ mình bệnh, mình sắp mất đi nữa, không cần chuông mỏ rùng beng vô đó, niệm làm sao cho người mất đi trong thanh thản nhẹ nhàng, trong tĩnh lặng, không phải chuông mỏ rùng beng mà đúng đâu. Còn cái bà đó, bà muốn chứng minh là bà niệm Phật chết được Phật rước. Bà lên bà thưa với Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng 17 tháng 11 này biết Phật Di Đà con về Tây Phương. Ê Hòa Thượng nghe nó, trời bà cụ này tu hành cũng lâu năm, tốt lắm, thôi giờ cái ngày bà đi thôi Hòa Thượng cũng chịu khó, bệnh chứ cũng ráng xuống niệm Phật cho bà hồi. Đưa cái áo mền quang minh á, cái áo Đà La Ni mặc vô, nằm lên đắp phủ rồi lên đội món rồi niệm hoài mà bà không có chết. Từ Hòa Thượng cho tới mấy thầy lâu lâu hí coi bà đi chưa. Một lát bà nóng quá bà chịu không nổi, ông bà nói thôi con không đi nữa, thôi con không cần chết nữa. Hòa Thượng nói bà không chết mà tôi sắp chết, tôi sắp chết. Là chứng
chứng minh cho mình là tu niệm Phật được Phật rước, Phật nào mà rước đó, không có mà tự đặt vậy đó. Ngủ hòa thượng, mà thưa bà không chết mà tôi sắp chết. Cho thưa đại chúng, ví dụ như cái người nào mà niệm Phật tu hành miên mật mà lỡ bị tai nạn mất, cũng đừng nói là chắc cái người này do tu không phải đâu. Cái tâm của mình thường ngày đã hướng về đâu rồi thì chết bất cứ kiểu nào mình cũng sẽ đi về cái hướng đó. Còn cái cách chết của đời này đó là nghiệp của quá khứ, chứ đừng có nghĩ rằng cái người đó tu hành chắc không được cái gì đó cho nên đời này có bị như vậy. Một ông bác sĩ, ông đã biết nghề bác sĩ rồi thì dù ông mất hết đồ nghề, cái nghiệp bác sĩ ông có mất không?
Không.
Dụng cụ chỉ là bên ngoài, xác thân này là bên ngoài, còn bên này mà trong này mà nó thông rồi là cái gì cũng khỏe. Quý vị để ý điều đó. Giờ tim gan phèo phổi mà thử nó thông hết con người mình khỏe không? Rồi bây giờ nếu mình trang điểm ngoài này thiệt đẹp mà ở trong này nó rối bời, khỏe không? Thấy tươi vậy thôi, còn trong này héo queo à. Nó vậy đó. Mình tâm mình tịnh thì từ cái chỗ thanh vắng mình được tất cả. Thứ tư là mặt trăng tự sáng cho chính mình, tự thắp lên ánh sáng cho chính mình, tự dựng ngọn cờ cho chính mình. Vị tỳ kheo, một người tu cũng như thế, tự trong sạch cho chính mình, tự tỏa hương giới cho chính mình. Hoa của tất cả các loài hoa, không hương hoa nào bay ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Không cần ai làm, mình tự mình làm. Cho nên á, quý vị biết tại sao mình có nhiều danh hiệu Phật không? Bởi vì mỗi danh hiệu Phật là một pháp tu. Ví dụ nè ha, Nam Mô Ly Cấu Phật. Ly là lìa, cấu là dơ. Đức Phật này do lìa được những cấu dơ của phiền não cho nên được hiệu là Ly Cấu Phật. Vậy thì chư Phật do tu mà được hồng danh. Hồng danh là gì? Cái tên lớn, tên đẹp. Cho nên đối với chư Phật thì mình gọi là hồng danh. Hồng danh là cái tên này nè, cái đạo thì cái hiệu này rất là lớn, nói đến là cả một chuyên chở, cả một pháp tu trong đó. Còn mình bây giờ là do tật mà chết danh. Ví dụ cái ông đó, ông hay nóng, ô ông năm lửa, ô bà tư chàng. Chúng sanh mình là do tật mà chết danh, còn chư Phật chư Bồ Tát là do tu mà được hồng danh. Cho nên mình mới lại hồng danh chư Phật. Vậy thì không phải chỉ có cái quyển hồng danh sám hối 89 đó mới gọi là hồng danh bảo sáng. Quý vị lại bất cứ sám nào mà tên của Phật đều gọi là hồng danh. Ví dụ mình tụng Lương Hoàng, tụng Thủy Sám, bất cứ mà hãy danh hiệu Phật, con xin đảnh lễ hồng danh chư Phật. Xin đại chúng chấp tay niệm hồng danh của Phật. Có nghe danh từ đó không? Đó. Hồng là lớn. Do đâu mà lớn? Bởi vì trong cái đó nó chứa đủ hết các pháp tu. Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật. Có thần thông thì du hí dễ dàng. Thần là gì? Thần là khi mình định được. Khi tâm mình định được rồi, cái gì nó cũng thông, gọi là thần thông. Mà có thần thông rồi thì chỗ nào trống tôi ngồi, tôi mới vừa định ngồi ngó xuống cái gặp cái bà tôi không ưa, cái tôi đứng dậy tôi đi chỗ khác, cái này là không thần thông du hí. Quý vị hiểu ý mà. Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Mình làm sao mình đi chùa mình làm công quả, có công đức mà thơm như gỗ chiên đàn, thơm vậy. Nói tới tên mình là ô chà, cái chuyện đó tốt lắm. Mà hãy nói là thôi thôi đừng nhắc cái bà đó, tôi sợ lắm. Là mình biết đó, mày này chiên giò, không phải chiên đàn. Thứ năm, dù chẳng ai cầu thì mặt trăng vẫn cứ soi sáng thế gian. Người tu cũng vậy, chẳng ai cầu mà vẫn mang ánh sáng ban rải cho thế gian. Quý vị thấy hình ảnh của Phật Bồ Tát luôn luôn trang rãi cho mình. Ông bà mình hay lắm, đặt ra những cái chuyện thờ cúng. Ở trước có ông Thiền, trong nhà có ông bà, phía sau có ông Táo. Phải không? Cái ngôi nhà Việt Nam mình mà, theo truyền thống, ông Thiên là ông trời, trong nhà là ông bà, ở sau ông Táo, ông nào cũng coi nhìn mình hết. Ông trời đó là gì? Không phải có ông nào đó, ông trời đó là chúng ta trân trọng những cái thiên nhiên ngoài này này, đừng có phá hủy nó. Không có phá hủy thiên nhiên. Cho nên bàn thờ trời không có hình tượng ai hết, bởi vì cái gì cũng đều là trời. Cái gì cũng đều là trời thì có ông nào đâu mà để quy định. Cho nên bàn thờ thì để trống. Nước, nước mưa uống cũng được, tươi cây cũng được, làm gì, phải không? Vô nhà có ông bà, cho nên làm gì phải nhớ bàn thờ ông bà, với nhà không có được lạng quạng, nghe không? Rồi ra sao cũng được ăn dụng nha, lạng quạng nha, bị phong táo. Như vậy thì sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầu, giữa, cuối, cả đời mình phải thiện. Cho nên ngày xưa ông bà đặt để như vậy, nó có cái lý của nó. Tại sở dĩ chúng ta không học thì làm sao chúng ta biết? Mà không biết thì sao bài xích? Mà nếu chúng ta biết được cái thâm ý thì chúng ta làm, mà chúng ta làm đúng nghĩa chứ không có mê tín. Không có mê tín. Quý vị thắp một cây hương, một cây thôi, không cần ba cây. Bởi vì ba cây là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Nhưng mà trong giới có định có tuệ, trong tuệ có giới có định, trong định có tuệ có giới, một cây là đủ. Đâu cần phải ba cây, một cây thôi. Mà nếu lỡ ai thấp rồi cũng không cần mình thấp, mình đứng mình lễ Phật cũng đủ. Bởi vì một cây nhất, một cây là tượng trưng cho tất cả, đủ rồi. Đâu cần phải tới khi mình một cây để cho Phật biết mình là ai. Hiểu ý như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta là những người học Phật, càng học càng sáng, càng sáng thì càng tu, mà tu mà càng ngày càng sáng, sáng từ tâm lẫn tới thân. Cũng giống như xưa chưa tu thì tâm mờ, mà hễ tâm mờ thì tướng đen, mà hễ mà tâm sáng thì tướng rực. Cho nên tướng tốt quang minh, tự trang nghiêm, nhớ vậy đó không? Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt chói sáng, tự trang nghiêm. Tự mình phải trang nghiêm bằng thân tâm mình, bằng giáo pháp của Phật. Chỉ nhiêu đó thôi thì tự nhiên mọi người thấy đệ tử chúng con quy mạng lệ. Người ta gặp mình, người ta kính, người ta trọng là do cái tâm của mình. Mà tâm tu của mình như thế nào nó lộ ra cái tướng như thế nào. Rồi hôm nay ngày 14 tháng 8 âm lịch, về được chùa Trình Thủy để thăm quý vị trong cái dịp này. Và Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị trang với kinh thơ. Trong kinh cũng có trang, trong thơ cũng có trang, có trang. Và khi mình học được rồi thì mình mới thấy Đức Phật hay lắm. Bất cứ cái gì Phật cũng có thể nói pháp cho mình. Có một lần Phật đi thăm một cái người bệnh không ai chăm sóc. Phật tới Phật chăm sóc. Các thầy mới nói: trời ơi Phật ơi, Thế Tôn để cho chúng con làm, Thế Tôn là một người thầy, Thế Tôn không thể làm như vậy được. Làm như vậy á là người ta sẽ bị tổn phước. Quý vị biết Đức Thế Tôn trả lời sao? Phàm là chúng ta là người tu, bất cứ giây phút nào chúng ta làm được chút phước không nên bỏ. Phật mà còn đi chăm sóc người bệnh, còn mình bây giờ không dám ăn đồ cúng cô hồn là sao? Nó ăn đồ cúng cô hồn cô ngu, ăn riết khờ rồi bỏ là không tội. mình bỏ mình mới tỏ có ăn mà không ăn. Còn như quý thầy ở trong chùa không ai ăn thì quý thầy phải ăn chứ sao, mà quý vị muốn khủng cỡ quý thầy không? Cho nên đừng có cái quan điểm, cái quan điểm đó tức là mình chưa hiểu Phật pháp. Hiểu Phật pháp rồi, chữ cúng là gì? Cúng là cung dưỡng, mà hình thức cung dưỡng là để dưỡng mình chứ không phải dưỡng ai. Phật đâu có ăn cái đó, Phật không ăn hết. Nên con đem trái cây con cúng Phật, nghĩa là gì? Phật là giá, trái cây là quả, con xin dâng cái quả này nè đến bậc giác ngộ. Thế thì con cũng tự soi, nhắc con rằng phải cố gắng mỗi ngày dâng cái quả lành thiện tới chỗ con đường giác ngộ của chính mình. Qua năm cái đặc tính của trang, quý vị học được cái bài kinh này chưa? Rồi, học rồi mà sẽ quên. Cho nên nhờ vậy đó thì mình về mình nghe nữa, phải không? Mình là có cái lần mình là hồi hướng đúng nghĩa đó. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả, vì tất cả hết rồi, tới khi con dạ con hết. Mình phải có trí tuệ rộng lớn. Trí tuệ rộng lớn là quý vị nghe, quý vị không nhớ hết, quý vị nhớ một phần, nhớ một phần, nở một phần. Cho nên vô trong chùa thấy những câu thơ, những câu đối học thuộc lòng, để vào tâm. Khi nào mà chuyện khổ lụy nó đến, nó nhắc mình lớn lắm. Thuộc kinh, ví dụ cái bài mà quý vị hay tụng hoài đó, cái bài mà chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổ nguyền xin tự độ. Rồi cái bài mà pháp Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi, nhớ bài đó không? Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca đó. Rồi khúc cuối có câu là pháp Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại, không để làm gì hết, để cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh. Vậy thì cái mục đích của chúng ta là gì? Trên cầu Phật đạo, dưới độ muôn loài. Mình phải học pháp của Phật rồi mình làm tỏ rạng cho mọi người. Làm tỏ rạng được cho mọi người là chúng ta thực hiện được một cái đức tính của trăng, là trăng tự sáng. Không cần ai thỉnh, không cần ai xin, trăng vẫn sáng. Cũng như thế, chúng ta không cần ai mời mọc, nhưng cái cách sống, cách tu của chúng ta làm tỏ sáng cho mọi người. Thôi chúc đại chúng có một đêm